Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43, Đức tin và lý trí, phần tiếp theo. Đức tin thì chắc chắn hơn mọi hiểu biết phàm nhân, bởi vì đức tin dựa trên chính lời của Thiên Chúa, đấng không thể nói dối. Các chân lý được mặc khải có thể bị coi là tối tăm đối với cả lý trí lẫn kinh nghiệm phàm nhân, nhưng sự chắc chắn nhờ ánh sáng của Thiên Chúa thì lớn hơn sự chắc chắn nhờ ánh sáng của lý trí tự nhiên, như lời Thánh Thomas Aquino đã nói. 10.000 nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi. Thánh Anselmo đã nói, đức tin tìm hiểu biết. Gắn liền với đức tin là việc người tin muốn biết rõ hơn về đấng mình đã tin và hiểu rõ hơn về điều Ngài đã mặc khải. Về phần mình, một hiểu biết sâu xa hơn sẽ dẫn đến một đức tin lớn lao hơn, luôn thấm đượm tình yêu hơn. Ơn đức tin mở con mắt của trái tim để có một hiểu biết sống động về các nội dung của mặc khải, nghĩa là về toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa và các mầu nhiệm đức tin, tương quan giữa các mầu nhiệm với nhau và với Đức Kitô, tâm điểm của các mầu nhiệm được mặc khải. Và để người ta hiểu biết mặc khải sâu xa thêm mãi, Chúa Thánh Thần không ngừng ban các hồng ân mà kiện toàn đức tin. Đúng như câu châm ngôn của Thánh Augustino, bạn hãy hiểu để tin, bạn hãy tin để hiểu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 157 và 158. 19. Thứ hai, Thánh Januario giám mục tử đạo. 20. Thứ ba, Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo, lễ nhớ. 21. Thứ tư, Thánh Matteo Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22. Thứ năm. 23. Thứ sáu, Thánh Pio Pietrencia, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ bảy. 25. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A.
Dinh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiện diện cùng nhau nơi đây vì chúng ta có chung một lời mời từ Thiên Chúa. Cả bạn nữa, hãy đi vào vườn nho. Dù cách chúng ta được gọi khác nhau, dù tài năng và đức độ của chúng ta cũng khác nhau, nhưng lời mời gọi đều dẫn chúng ta đi vào để chia sẻ cùng chung một sứ vụ và làm thành chung một cộng đoàn. Giờ đây, khi tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi để tạ ơn Chúa về lời mời của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cũng xin lỗi Chúa vì đã có không ít lần chúng ta quên đi lòng quảng đại của Chúa để rồi trách cứ Ngài, ghen tị với anh em chúng ta. Xin Chúa tha thứ và dẫn đưa chúng ta đi vào trong huyền nhiệm của lời tạ ơn trong thánh lễ hôm nay.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Chú phán như vậy, như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi dân Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen. Sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu người.
Chúa nhân ái và từ bi, chấm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu người.
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, mọi kẻ kêu cầu người canh thành tâm.
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đằng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa tôn đức Chúa, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia, sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, mỗi người lãnh được một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: những người đến sau hết chỉ làm có một giờ. Chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi là một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng đạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn găng tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một lần khi dâng lễ cho các em thiếu nhi, cũng bản văn tin mừng này, bản văn tin mừng chúng ta vừa nghe, tôi hỏi các em về thái độ của các em với các nhân vật trong dụ ngôn gọi thợ làm vườn nho này. Các em đã nói lên thái độ của các em như sau. Đa phần các em không đồng ý cách tuyển nhân công và trả lương của ông chủ. Các em bảo rằng ông chủ này kỳ cục quá. Vì thế các em đồng ý với việc phản đối chủ của những người thợ làm từ đầu giờ. Các em bảo rằng như thế mới công bằng. Đó là ý kiến của thiếu nhi. Nhiều người lớn chúng ta cũng chắc là cũng nghĩ như thế. Chúng ta cũng cùng nhau thử khám phá lại câu chuyện hôm nay để hiểu rõ giáo huấn mà Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ và sống. Trước tiên chúng ta cùng suy nghĩ và khám phá về thái độ của người chủ. Ở một số quốc gia, việc có nhiều người thất nghiệp đứng ngoài đường, ngoài chợ để chờ có người thuê làm việc thời vụ không lạ gì. Nếu chúng ta có dịp ra ngoài Hà Nội, chúng ta sẽ thấy có cả một cái chợ cơ bắp. Họ đứng cả ngày ngoài đó để chờ có người thuê họ làm. Thông thường thì những người cần nhân lực để làm thời vụ vẫn ra những điểm tập trung của những người này để thuê mướn họ. Không nhất thiết là buổi sáng sớm, họ ra đó bất cứ khi nào họ cần và thỏa thuận giá cả cụ thể cho số giờ làm việc. Lẽ dĩ nhiên là tùy công việc, tùy thời lượng mà họ thỏa thuận với nhau giá cả cụ thể. Với ông chủ trong dụ ngôn Chúa kể hôm nay, chúng ta cũng thấy có vẻ hơi lạ lạ so với cái kiểu thông thường mà chúng ta vẫn thấy. Điểm lạ lùng là ông đã thuê nhiều người mà không cần thỏa thuận trước và trả lương cho mọi người, dù làm ít giờ hay nhiều giờ như nhau. Trong cách mà ông thuê đang nói lên thái độ của ông đối với những nhân công này. Dường như ông sợ họ bị thất nghiệp. Sao các anh đứng đây suốt cả ngày không làm gì hết? Ông đã hỏi họ, đặt vấn đề với họ và thuê mướn họ. Ông lo toan cho đời sống của họ. Ông muốn làm một điều gì đó cho những con người này để giúp họ thăng tiến. Ông tạo cho họ một cơ hội để sống, để dấn thân. Vì thế mà ông đã gọi họ. Thái độ của ông nói lên tấm lòng nhân hậu của người chủ, sự tự do của ông chủ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói lên hình ảnh của Thiên Chúa nhân hậu và tự do trong cách Ngài gọi mỗi chúng ta. Trước hết, Ngài mời gọi chúng ta đi vào vườn nho để chia sẻ công việc với Ngài. Ngài tạo cho mỗi chúng ta một cơ hội để dấn thân, để phục vụ. Ngài gọi không phải vì công việc cho bằng, Ngài gọi vì chính mỗi chúng ta. Ngài đã trả công vượt quá sức đóng góp của chúng ta chỉ vì yêu thương. Kế đến chúng ta mời gọi để cùng khám phá lại thái độ của chúng ta. Có thể nói chúng ta là những người thuộc nhóm thợ đầu tiên trong ngày. Trước cách trả lương của ông chủ, chúng ta phản ứng như họ. Cũng là những cái phản ứng rất tự nhiên thôi. Thế nhưng, cách phản ứng này đang nói lên lòng ích kỷ của chúng ta với người khác. Chúng ta đã không thể nhìn thấy phản ứng sai lầm của mình bởi nhiều lý do. Trước hết, chúng ta đã không nhận ra rằng ngay việc chúng ta được gọi từ sáng sớm cũng đã là một hạnh phúc cho chúng ta, cho những người đang đi tìm công ăn việc làm, đang đi tìm kiếm một công việc. Chúng ta đang cần và chúng ta được đáp ứng. Trong đời sống đức tin, khi chúng ta đang kiếm tìm Ngài, Ngài đã gọi mời chúng ta đi vào vườn nho của Ngài để thông phần, để chia sẻ sứ vụ của Ngài. Chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng đó là do khả năng, do đức độ, do nhiều nhiều thứ thuộc về chúng ta. Chúng ta phải được trả công xứng đáng vì những cái mà chúng ta bỏ ra để góp phần. Kế đến vì vẫn nghĩ rằng tôi có nhiều thứ như thế, nên chúng ta có quyền đòi hỏi, có quyền thỏa thuận và mặc cả với Ngài. Con làm điều này, Chúa giúp cho con làm điều kia. Nếu Chúa giúp cho con làm điều này, con hứa sẽ làm điều kia. Một sự mặc cả và thỏa thuận trong đời sống đức tin. Rõ ràng, rất nhiều khi Chúa vẫn cứ thực hiện như chúng ta thỏa thuận, như chúng ta mặc cả. Tất cả vì yêu thương và để dạy cho chúng ta bài học yêu thương như Ngài. Nhưng đã nhiều lần chúng ta không nhận ra và tiếp tục so bì với anh em mình, tiếp tục cằn nhằn với Chúa về những điều tương tự như thế. Thái độ của chúng ta như thế, Đức Giê-xu đang mời gọi chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta một sứ điệp, mời chúng ta suy nghĩ. Trước thái độ của nhóm thợ đầu tiên, trước thái độ của chúng ta hôm nay, Chúa Giê-xu đưa ra một lời cảnh báo. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và những kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Chúa Giê-xu đã cảnh báo như thế vì đối với Ngài, đó là những phản ứng bất thường của chúng ta. Ngài trả lương theo lòng nhân hậu, Ngài đã trả lương sòng phẳng với chúng ta. Việc Ngài cho thêm là tùy ý của Ngài, như Ngài muốn và như Ngài thấy nhu cầu của mỗi chúng ta. Ngài khẳng định rõ, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Con người không có quyền ghen tức vì lòng nhân hậu của Ngài dành cho anh chị em chúng ta. Đằng khác, Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng, ơn gọi là điều hoàn toàn thuộc quyền Ngài. Nếu chúng ta muốn mặc cả, muốn thỏa thuận, Ngài sẵn sàng. Nhưng kết quả của cuộc thỏa thuận và mặc cả đó sẽ không làm cho chúng ta cảm nghiệm đủ tình yêu của Ngài. Chúng ta cần vượt ra khỏi não trạng của sự mặc cả này, cần phải định giá lại ơn gọi của mình cách giá trị hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghe lại dụ ngôn hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về ơn gọi của mình. Tôi đã được gọi như thế nào? Đối với tôi, đó là một huyền nhiệm của tình yêu Ngài dành cho tôi, hay chỉ là một hợp đồng của sứ vụ, của công việc? Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con vì yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức đủ về sự chọn lựa tuyệt hảo này, để sẵn sàng cộng tác với ân sủng mà hoàn tất sứ vụ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì phần thưởng Chúa ban cho mỗi chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết quảng đại trong cách đánh giá, nhìn nhận những ân huệ Chúa ban trong yêu thương và sống quảng đại như Chúa. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chúng muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép nên Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đến vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, đưa đến hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng siêu việt, đầy tình thương và nhân ái đối với con người. Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Người và dâng lời cầu xin.
Cầu cho mọi thành phần dân Chúa. Xin Chúa luôn thức tỉnh các Kitô hữu, nhớ đến việc họ đã được thanh tẩy trong Chúa Kitô, để cùng chết và sống lại với Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho những người đang làm việc tông đồ. Xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới tâm hồn họ, để ngày càng thấm nhuần tinh thần cứu thế của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho các anh chị em đang gặp đau khổ. Xin Chúa ban sức mạnh an ủi và nâng đỡ, để họ được thêm can đảm và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho cộng đoàn hiện diện. Xin Chúa dạy mỗi người chúng ta biết chuyên cần lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho quý vị và các bạn nghe đài được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng khẩn cầu và ước mong được Chúa nhậm lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên địa thánh con dâng ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh con dâng ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật xóa sức lao công, con người gian nan kiếp sống. Xin người nhận lấy con dâng trong tình muôn phúc thương ban của đời.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta đồng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dân, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đơn bờ đầy nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan trình Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Anthony, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì hương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con,
xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh mẹ. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi, Chúa kia mẹ đã sinh con tin cậy, Thiên Chúa làm người lấy trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ thay cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể. Sống với Chúa ba ngôi trên trời, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã luôn kết nghiệp với Chúa của mẹ, nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế. Kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn, mẹ ơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm tại thành phố Ancona và đã chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia Ý lần thứ 25. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia Italia lần thứ 25 này. Nội dung chính của bài giảng đề ra một linh đạo thánh thể như là một liều thuốc giải độc thật sự cho cá nhân chủ nghĩa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em rất thân yêu. 6 năm trước đây, cuộc hành trình tông độ đầu tiên ở Ý của triều đại giáo hoàng của tôi đã dẫn tôi đến Paris dự Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 24. Hôm nay, tôi được đến để long trọng kết thúc Đại hội lần thứ 25 tại đây ở Ancona. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì những giây phút cảm động này của Hội Thánh, là những giây phút gia tăng tình yêu của chúng ta đối với Thánh thể, và nhìn thấy nhau hợp nhất chung quanh bí tích Thánh thể. Hai thành phố được trở nên gần gũi hơn nhờ những chủ đề của các đại hội thánh thể. Ở Paris, chúng ta đã được nhắc nhở rằng chúng ta không thể sống mà không có ngày Chủ nhật như thế nào. Hôm nay chúng ta họp nhau dưới nhan đề bí tích thánh thể cho cuộc sống hàng ngày. Lời này chói tai quá, ai mà nghe được? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 60. Trực diện với bài giảng của Chúa Giêsu về bánh hằng sống trong hội đường Do Thái ở Capernaum, phản ứng của các môn đệ không mấy khác xa sự kháng cự của chúng ta trước món quà hoàn toàn tự hiến mà Người đã trao ban. Bởi vì trên thực tế, chấp nhận món quà này có nghĩa là quên đi chính mình, để cho mình bị thu hút vào và biến đổi đến độ sống bởi người, như Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai. Nếu chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà chúng ta có chết cũng là chết cho Chúa. Vì vậy, dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Thư Roma chương 14 câu 8. Lời nói này chói tai quá. Nó chói tai vì chúng ta thường nhầm lẫn giữa tự do với một xác tính cho rằng tự mình có thể làm được mọi việc mà không cần đến Thiên Chúa. Ngài bị coi như là một sự hạn chế đối với sự tự do. Lời nói này chói tai quá. Chói tai bởi vì con người thường có ảo giác rằng mình có thể biến đá thành bánh. Sau khi loại Thiên Chúa ra ngoài, hoặc coi Ngài như một sự lựa chọn riêng tư, mà không được can thiệp vào đời sống công cộng, như một số ý thức hệ chủ trương tổ chức xã hội bằng sức mạnh của quyền lực và kinh tế đang làm. Lịch sử cho chúng ta thấy một cách bi thảm rằng, mục tiêu đảm bảo sự phát triển, hạnh phúc vật chất và hòa bình cho mọi người được thực hiện mà không có Thiên Chúa và mặc khải của Ngài, đã dẫn đến việc cho người ta những hòn đá thay vì bánh. Con người không có khả năng ban sự sống cho chính mình, và chỉ hiểu được mình nhờ Thiên Chúa. Chính mối liên hệ với Ngài cung cấp cho nhân loại chúng ta tính thống nhất, cùng làm cho cuộc sống của chúng ta nên tốt lành và công chính. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin cho danh Ngài được cả sáng và cho ý Ngài được thể hiện. Điều đầu tiên là chúng ta phải phục hồi tính ưu việt của Thiên Chúa trong thế gian và trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu như nguồn mạch để phục hồi và tái khẳng định tính ưu việt của Thiên Chúa? Thưa từ Thánh Thể, ở đây Thiên Chúa biến chính mình thành của ăn cho chúng ta. Ở đây Ngài trở thành sức mạnh trên con đường thường thì khó khăn. Ở đây, Ngài biến mình thành sự hiện diện thân tình, có khả năng biến đổi con người. Lề luật ban cho Môi-se được coi như bánh bởi trời, nhờ đó dân Israel đã trở thành dân Thiên Chúa. Còn trong Chúa Giê-xu, lời cuối cùng và dứt khoát của Thiên Chúa làm người, đến để gặp gỡ chúng ta như một người. Người, ngôi lời hằng hữu, là manna thật, là bánh hằng sống, và thực thi những công việc của Thiên Chúa là tin vào người. Chúa Giêsu làm trước công việc yêu thương tột cùng trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Sự sống của người sẽ bị cắt đi trên thập giá, nhưng giờ đây người đã tự mình dâng hiến sự sống ấy. Như thế, cái chết của Chúa Kitô không đơn thuần là một cuộc hành quyết bảo tàng, nhưng đã được người biến đổi thành một hành động tự nguyện, tự hiến yêu thương. Người đi đến chiến thắng qua chính cái chết và xác nhận sự tốt lành của tạo vật đến từ tay Thiên Chúa, bị ô nhục bởi tội lỗi và cuối cùng được cứu chuộc. Chúng ta đến được với món quà vĩ đại này trong bí tích thánh thể. Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta, để mở cuộc đời của chúng ta ra cho người, để liên kết nó với mầu nhiệm của tình yêu thập giá, để biến nó thành một tham dự viên trong mầu nhiệm muôn đời. Từ đó chúng ta đến và nếm trước điều kiện mới của cuộc sống sung mãn trong Thiên Chúa. Nhưng thử hỏi, việc bắt đầu từ Thánh Thể để tái khẳng định tính ưu việt của Thiên Chúa đòi hỏi những gì nơi cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Các bạn thân mến, sự hiệp thông thánh thể tách rời chúng ta khỏi cá nhân chủ nghĩa của mình, truyền đạt tinh thần của Chúa Kitô đã chết và phục sinh, làm cho chúng ta nên giống người, kết hợp chúng ta mật thiết với anh em trong mầu nhiệm hiệp thông là hội thánh, nơi mà một tấm bánh duy nhất làm cho nhiều người trở nên một thân thể. thánh thể nâng đỡ và biến đổi toàn bộ cuộc sống hàng ngày. Như tôi đã nhắc nhở trong thông điệp đầu tiên của tôi, sự hiệp thông thánh thể bao gồm thực tại của cả việc đang được yêu thương và yêu thương tha nhân. Vì lý do đó mà một thánh thể mà không vươn đến việc thực hành cụ thể đức ái, thì tự bản chất đã bị phân chia thành nhiều mảnh. Trích số 14 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. 2000 năm lịch sử của Hội Thánh đầy những vị thánh nam nữ mà cuộc đời của các ngài là một dấu chỉ hùng hồn cho việc hiệp thông với Thiên Chúa. Từ bí tích thánh thể phát sinh ra một tinh thần mới và nhiệt thành, sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm ở tất cả mọi mức độ của đời sống cộng đồng. Như thế, nảy sinh từ đó một sự phát triển xã hội tích cực, trong đó con người ở trung tâm và đặc biệt là những người nghèo đói, bệnh tật và cùng cực. Người nào có thể quỳ gối trước thánh thể, rước mình thánh Chúa, thì trong đời sống thường nhật không thể không quan tâm đến những tình trạng bất xứng đối với con người. Có thể cúi mình xuống để chăm sóc những người nghèo túng, có thể bẻ bánh của mình mà chia sẻ với những người đói, chia nước của mình với những người khác, cho những người rách rưới ăn mặc, thăm viếng những người đau yếu và bị tù đày. Người ấy sẽ có thể thấy trong tất cả mọi người chính Chúa là Đấng đã không ngần ngại ban toàn thể con người của mình cho chúng ta và để cứu độ chúng ta. Do đó, một lãnh đạo thánh thể là một liều thuốc giải độc thực sự đối với cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ thường biểu thị cho cuộc sống hàng ngày, và dẫn đến tái khám phá ra việc cho đi một cách nhân không, là trung tâm của các liên hệ, bắt đầu với gia đình, với quan tâm đặc biệt để hàn gắn những vết thương của các gia đình bị đổ vỡ. Một linh đạo thánh thể là linh hồn của một cộng đồng hội thánh, thắng vượt được những chia rẽ và chống đối, cùng đề cao tính đa dạng của các đặc sủng và các thừa tác vụ khác nhau, được dùng mà phục vụ sự hợp nhất, sức sống và sứ mệnh của hội thánh. Một linh đạo thánh thể cũng sẽ giúp chúng ta để tiếp cận các hình thức khác nhau của sự yếu đuối con người. Các bạn thân mến, chúng ta hãy rời vùng đất này với sức mạnh của thánh thể, trong sự thẩm thấu liên tục giữa mầu nhiệm mà chúng ta cử hành và những hoàn cảnh sống hàng ngày của chúng ta. Không có gì là thực sự nhân bản mà không tìm thấy nơi thánh thể một cách hợp lý để sống trong sự viên mãn. Do đó, cuộc sống hàng ngày trở thành một nơi thờ phượng trong tinh thần, để sống theo sự ưu việt của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia Italia lần thứ 25. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin sau thánh lễ.
Angelus Domini unciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, oremus, gratiam tuam quesumus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tu incarnazione con Iovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perduc amor, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Và Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ cho mọi người
hiện diện. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.